chấp quán dưới thể, viên giữ được dưới tướng thì được năm cái điều lợi chúng ta vừa nói. Bây giờ khuyên phải quán dưới thể, giữ trừ cái dưới tướng mà phải suy ngẫm nhận định để liễu ngộ được cái giới thể là bổn nguyên tâm địa, là cái tâm địa của chúng ta, cái chân tâm bản tánh của mình. Ở đây gọi là thuộc trung đạo liễu nghĩa. Thế nào là liễu nghĩa? Rốt ráo, cái nghĩa chân thật. Mình học thì có khi mình học từ từ, cho nên lúc đầu chưa được cái nghĩa rốt ráo, đến khi mình học đến cuối cùng thế thì mình được cái nghĩa rốt ráo thật sự, gọi là liễu nghĩa. Thế nào là trung đạo? Trung đạo chúng ta có hai phần, chân và tục. Chúng ta sống bây giờ ở thế gian thì gọi là tục, thế tục, cuộc đời thế tục. Thế rồi chúng ta học Phật, tin rằng Phật là Ngài đã giác tỉnh hoàn toàn, Ngài sống với tánh Phật, thì cái đó là cái chân, cái phần chân. Thế chúng ta thì cho là Phật là các bậc thần thánh thì phải ở trên tận trên mây tít trên trời xanh, hay là ở tận phương Tây Cực Lạc, và mình là phàm phu mê muội, mình là kẻ tầm thường ở sát mặt đất. Thông thường chúng ta cứ chia hai cái phần chân và vọng, thánh và phàm khác nhau xa cách. Tất cả các đạo giáo ở thế gian đều chủ trương cái việc như thế. Người thế gian tội lỗi nặng nề là những kẻ phàm phu tầm thường ở sát mặt đất, còn các bậc thánh cả ngày ở tít trên trời xanh, nghĩa coi như là thánh với phàm là cách biệt. Thế nhưng mà Đức Phật Ngài thành đạo thì Ngài vén cái màn phân cách ấy, Ngài tuyên bố là tất cả chúng sanh đều đầy đủ trí tuệ đức tướng của Như Lai. Thế rồi Phật giảng bao nhiêu kinh chỉ cho chúng ta cái tánh Phật hiện tại ở thân mình. Mà hiện tại mình có cái tánh Phật ở thân mình thì biết là pháp thân của mình ở khắp pháp giới vẫn hiện tại đầy đủ, như các con cứ đọc cái câu đương đương thường hữu chánh nhân. Đấy. Thế thì biết rằng hiện tại toàn vọng tức chân, toàn thể cái thân phàm phu của chúng ta bây giờ chỉ cần tỉnh ra là làm thánh, làm hiền, rồi làm Phật. Thế cho nên Phật ở ngay chúng sanh, mà chính chúng sanh tu rồi thành Phật, nhận định được như thế, chứ không phải là thánh với phàm cách biệt nhau. Nhận định được thánh chính từ phàm mà làm thánh. Mà nếu thánh mà không giữ cái địa vị thánh thì lại trở lại thánh, đi cái đường mê thì tức là phàm, chứ không phải là hai, toàn vọng tức chân. Thế như thế gọi là trung đạo. Mà trung đạo liễu nghĩa là thế nào? Nghĩa là cái nghĩa rốt ráo, rốt ráo đúng như thế. Thế chúng ta bây giờ là phàm phu để học về cái chân tâm bản tánh, thế rồi nhận ra cái chân tâm bản tánh hiện tại mình đang có, mình đang sống. Thế rồi học như vậy để lọc cho sạch những cái lầm mê, để hoàn toàn chúng ta trở về cái chân tánh, chính chúng ta sẽ thành Phật. Học như vậy gọi là liễu nghĩa. Còn như lúc bắt đầu Phật giảng cho năm anh em ông Kiều Trần Như đã, thì Phật mới dạy các ông giác tỉnh được những cái hư vọng, buông xả để giải thoát cái luân hồi sinh tử, chứng A-la-hán. Thì cái việc học ấy rất đúng, rất hay, là việc học của Bậc Thánh, nhưng mà chưa gọi là liễu nghĩa. Như thế là học mới được có một nửa, việc tu việc học mới được có một nửa, chưa gọi là liễu nghĩa. Thoát luân hồi sanh tử rồi lại phải tu các Bồ Tát Thánh cho đến khi thành Phật thật sự. Đấy, thì như để học để thành Phật, như thế gọi là liễu nghĩa. Thế thì ở đây trung đạo liễu nghĩa, tức là chúng ta phải học cái giáo lý trung đạo thì chúng ta mới đạt được cái liễu nghĩa. Thầy nhắc lại, trung đạo nghĩa là nhận được chính mình là Phật sẽ thành, tất cả chúng sanh đều là Phật sẽ thành, bởi vì hiện tại họ có đầy đủ Phật tánh. Bổn nguyên tâm địa của chúng ta thuộc về trung đạo liễu nghĩa mà không lý luận, là nghĩa là thế nào? Như cái người người ta lọc vàng đấy, vàng là thứ có thật, chỉ bởi vì còn bị đất, bị quặng, bị than nó che lấp, thế cho nên bây giờ tu là lọc những cái đất, những cái than để hiển lộ cái vàng nó có thật. Tánh Phật của chúng mình cũng thế, đây là cái thật thể, chứ không phải dùng lý luận hay tưởng tượng mà nó thành được, mà cũng không phải do mình tu mà nó thành. Mình chỉ lọc những cái mê lầm đi, chứ còn cái này nó là thật thể bản lai, ai cũng có sẵn. Mình phải nhận thẳng, sống thẳng với tánh của mình, chứ không có mượn tư tưởng tượng mà tìm cầu được. Học ở trong kinh Lăng Nghiêm Phật bảo nó không phải là xanh vàng đỏ trắng, nó không có hình, nó không có tướng. Phật có cho cái thí dụ này, như cái người mù, người ta không biết cái màu trắng nó thế nào. Thế thì con có thể dùng lý luận, con giảng, con nói sự tướng nó vuông, nó tròn, nó đặc, nó lỏng, con nói kiểu nào để cho cái người mù người ta thấy được màu trắng không? Đấy, làm thế nào thì thấy được màu trắng? Thì có cách đừng mù nữa, chữa cho nó hết bệnh mù đi, tự mình thấy, thế thì mới thấy được. Chứ còn không có cách nào mà con lý luận, con giảng giải đem cái tướng mạo nào mà để mà cho cái người mù mà thấy màu trắng. Thế thì cái tánh Phật cũng thế, chỉ có cách chỉ cho người ta nhận thẳng, chứ không có thể nói là cái tánh Phật ấy nó vuông hay nó tròn, nó dài hay nó ngắn, nó xanh hay nó đỏ, không có cách nào mà giảng được cả. Cho nên không thể lý luận mà giảng được, mà cái người chấp tướng cầu cái hình màu cái hình tròn, hình vuông, màu xanh, màu đỏ để mà tìm ra nó thì không được. Cái này là tự mình nhận thẳng lấy cái của mình. Thế cho nên nếu mà còn chấp tướng mà cứ đi dùng những hình tướng để học, để hiểu, để tìm họ, tìm để biết thì có được không? Thì không thể được. Tiếp, diệt thọ, bởi vì các ngài là thánh nhân rồi, các ngài quá biết cái tai này nó bằng máu, nó là cái đất, nó lọc sửa soạn, nó long dục, nó mùn tàn thành đất, cái tai này không phải mình, cái ngài biết quá chứ rồi. Thế là cái âm thanh, các ngài là thánh nhân, cho nên các ngài quá biết. Nó chỉ là cái rung động của không khí, chứ âm thanh là cái không có. Thế là nội sắc ngài biết nó là huyễn, không phải mình. Ngoại sắc ngài biết nó là huyễn, không phải cảnh. Thế vì vậy cho nên các ngài thấy rõ là không. Thế ở đây lại gọi là chấp không. Vậy thế thì làm sao lại gọi là chấp không? Thế các ngài thấy đúng nó là không. Cái tai, cái mắt này là cái không phải mình, rõ ràng. Thế cho nên những sắc tướng âm thanh là cái hư vọng cũng rõ ràng. Ngài, các ngài biết quá rồi, biết rõ rồi. Cho nên các ngài bình an. Cái tham với cái sân các ngài đã rời sạch. Trong tạng thức không còn một tơ hào động đậy cái chuyện tham với sân nữa. Các ngài sạch bong rồi. Đấy. Thế mà sao bây giờ lại bảo là các ngài chấp không? Thì dĩ nhiên các ngài cũng không gieo giống Phật được. Thánh như thế là các bậc thánh, mà đây lại còn chê. Thế thì biết làm sao? Vậy thế nào con hiểu nào? Vậy các ngài là các bậc thánh, hoàn toàn không còn cái chi kiến phàm phu như bọn chúng mình nữa. Thì không thể nào mà nói chuyện tới cái cảnh này. Đây là lời Phật thôi. Đức Phật ngài kể chuyện, ở trong kinh kể chuyện như thế này. Đức ngài Xá Lợi Phất than thưa bạch với Phật: thật là tội nghiệp cho những chúng sanh, nó cứ mò chăng đáy nước cho đến nỗi nó chết chìm. Ngài Xá Lợi Phất bạch Phật như thế: thật là đáng thương cho cái đám chúng sanh, nó mò chăng đáy nước cho nên nó chết chìm. Thế thì Phật đáp rằng: đúng thế, ông nói rất phải. Nhưng mà đáng thương hơn nữa là những kẻ chấp rằng vũ trụ không có chăng. Đấy. Thế nghĩa là Phật nói các ông Xá Lợi Phất lại còn đáng thương hơn nữa. Chúng ta là bọn mò chăng đáy nước, chết chìm. Thế thì đáng thương. Nhưng mà ông Xá Lợi Phất lại còn đáng thương hơn nữa, bởi vì chấp rằng vũ trụ không có chăng. Không có chăng tức là chấp không. Thế con hiểu cái, con giải nghĩa cái câu ở trong kinh Phật nói cái này. Nói cái đám hữu tình mò chăng đáy nước đến nỗi chết chìm nghĩa là gì? Chấp tướng cho nên mới nổi tham nổi sân. Cái tâm, trong tâm thì tham sân si, thì ngoài thì làm sao tránh được những sát đạo dâm vọng. Thế cho nên chết chìm nghĩa là đâm đầu vào địa ngục ngạ quỷ bàng sanh. Đấy, trong cái vòng luân hồi sanh tử cho nên chết chìm. Thế đấy là chúng ta đáng thương, bởi vì chúng ta chấp tướng. Cho nên ngài gọi là mò chăng đáy nước. Cái ông chăng ông lấp lánh ở trên mặt nước. Trẻ con nó tưởng là có ông chăng thật, nhảy xuống để bắt cái ông chăng. Chúng mình cũng thế. Cái thân này bằng cơm bằng gạo, cho là thân thật của mình để mong cầu hạnh phúc. Cho nên giết gà, giết cá, giết thịt để lo cho nó ngon miệng. Thế rồi bạn bè cũng thế, bất nhân bội nghĩa lừa lọc xoay sở để kiếm tiền để nuôi thân. Thế là đi cầu cái hạnh phúc ở cái thân sanh già bệnh chết. Thế chung quy chỉ có một nấm mồ, mà rồi cuối cùng lại còn tự chuốc lên bao nhiêu nghiệp báo để phải đi đọa lạc ở trong các vòng luân hồi, cho nên mới gọi là mò trăng đáy nước để đến nỗi chết chìm. Đó là cái thân phận của đám phàm phu chúng mình. Thế còn các bậc thánh thì sao Phật lại bảo đáng thương hơn nữa? Bởi vì các ngài chấp rằng vũ trụ này không có trăng, nghĩa là thế này, nên các ngài tuyệt vọng, chỉ có một việc an định vào trong niết bàn để cứ ngồi định như thế. Thế cho nên Phật gọi là đáng thương. Cái bọn phàm phu nó ngu si, nhưng mà nó còn hy vọng và nó còn đi tìm, thì rồi cũng có ngày nó tìm được. Còn các ngài chấp quyết luyện là huyễn, là vọng hết, không có gì thật cả. Cho nên các ngài chấp vào cái niết bàn ngồi im lặng uổng phí. Cho nên Đức Phật nói là như thế. Đây là một cái cách nói để kích thích các ngài trở về Bồ Tát Đạo, chứ thật ra các ngài ngồi niết bàn còn hơn là bọn phàm phu ngồi ở trong địa ngục, còn hơn là cứ trôi quanh mãi làm quỷ, làm ma, làm trâu bò, làm chó mèo ngàn vạn năm này sang ngàn vạn năm khác. Cái khổ luân hồi là cái thống khổ. Thế các ngài đã thoát được, nhưng đây Phật nói để kích thích các ngài tỉnh ra mà tiến tu lên quả vị Phật. Tóm lại ở đây nói là phàm phu chấp tướng, nhị thừa chấp không, cả hai đều không có nắm được tánh Phật.